xin đọc tiếp ký giác. Cho nên trong chân không, không có sắc, hai chữ không.
Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức.
Con nói câu đầu đi. Thì con giải nghĩa cho người ta thấy chứ. Bây giờ tôi đang thấy tụng cái chuối cả, bao nhiêu cây cối, nhà cửa cả, rồi chính các cô ngồi đây này, thế sao cô lại bảo không có? Thế vậy thì nó vẫn có bốn đại. Sao con bảo không có sắc? Bốn đại nó là sắc hết thôi. Đất nước gió lửa là do kết ám lại mà thành. Thế tỉnh ra thì chỉ có tánh giác mà thôi. Tức là cái tánh giác ấy gọi là tánh chân không. Còn những cái hình sắc mà mình thấy đây là do mình đã kết án mà thành có đất nước gió lửa. Rồi lại từ đất nước gió lửa mê mãi tạo nghiệp mà cứ thấy ra cảnh này cảnh kia. Thế cho nên trong cái tánh chân không, tức là ở khắp pháp giới đây, chỉ có tánh Phật thôi. Như Lai Tạng, tức là ông Như Lai, ông ấy đứng đây thôi. Chỉ có Đức Phật tại đây. Thế cho nên có cái tánh giác là tánh Phật. Thì cái tánh Phật gọi là chân không, nghĩa là không hình, không tướng, nhưng mà chân thật là có. Vậy Phật có đứng đây không? Đấy, Phật đứng đây mà Phật biết là Phật đứng đây. Còn tánh của chúng ta thì chúng ta mê, cho nên bây giờ nhận là con người. Đó, làm con chó thì nhận ta là chó, là mèo nhận ta là mèo. Thế cho nên đấy là gọi là ở trong đường mê. Chứ sự thật ra cái tánh thể của chúng ta gọi là tánh Phật, là cái tánh giác, tánh biết. Nó đang biết thấy, biết nghe đây. Đã. Cái ấy gọi là tánh giác, tánh biết. Thế thì ở trong cái tánh chân không này, không có sắc, mà làm sao con bảo là không có thọ? Chị hỏi con thọ là cái gì? Sau khi căn ấy, nó gặp trần, đó thì gọi là xúc, căn gặp trần xúc, nó phát sanh ra cái cảm giác khổ hay là vui. Đó. Thì cái khổ với cái vui ấy tên là thọ. Thế thì tại làm sao vậy nói là trong tánh chân không, không có thọ? Rõ ràng tánh giác là chúng ta đang có đây, mà cả ngày chúng ta lãnh thọ đây. Hễ cứ căn đối với trần là không thọ vui thì thọ khổ. Cái vui cái khổ nó hiện rõ ràng đây, mà lại nói là trong cái tánh chân không, không có thọ. Hòn đá nó có biết thọ không?
Dạ không.
Cục gỗ nó có thọ không?
Dạ không.
Thế còn mình có tánh Phật, mình mới có biết vui biết buồn. Đấy. Thế sao lại nói trong tánh chân không, không có thọ? Rồi, có tánh giác biết mới có thọ. Chứ hòn đá không có thọ, cục gỗ không có thọ, hòn gạch không có thọ. Còn mình có tánh giác, mình mới có thọ. Thế sao đây lại bảo cái tánh này nó không có thọ? Như thầy vừa nói đó, do căn đối với trần thì thành nó có khổ, có vui. Phải không? À, thế tại sao căn đối với trần mà nó lại ra cái khổ vui ở thân có? Của chi chúng la con. Thế là cái tai của con nó nghe cái tiếng la, thì trong tâm con ấy, cái khổ nó hiện lên. Phải không? Tại sao cái khổ nó hiện lên? Trong khi ấy thầy cũng đứng đây, thầy cũng nghe cô chi chúng la, mà thầy không khổ, có khi thầy còn cười nữa. Mà khi ấy, trong lúc bây giờ thì con khổ. Thế là sao? Thì chính nó chỉ là cái cảm giác. Nhưng tại sao nó lại ra? Tại sao cái khổ nó lại hiện lên? Bởi vì con nhận tên con là Pháp Nhuận. Thế cho nên cô chi chúng cô la cái thứ tên là Pháp Nhuận ấy, thì con động lòng con khổ. Còn thầy không tên là Pháp Nhuận, cho nên thầy đứng ngoài thầy cười. Cũng cái tiếng la ấy cũng của cô cũng chi chúng, nhưng mà thầy cười mà con khổ. Đấy. Tại vì đó, trong ấy thì chấp ngã, chấp nhận cái đất nước gió lửa là mình. Đó là tại mê, phải không? Thế ngoài thì cho âm thanh là nó có thật, chứ không biết là rung động của không khí. Thế cho nên cho cái tiếng la là thật. Trong ấy thì mê chấp ngã, ngoài thì mê chấp pháp, cho nên cái khổ nó mới hiện lên. Thế còn như là ngài Thường Bất Khinh ấy, người ta mắng ngài như thế, ta lấy đá ta ném ngài, ngài có khổ không? Tại sao Ngài không khổ? Ngài không chấp ngã, Ngài cũng không chấp cái lời mắng là lời mắng. Thế cho nên trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, Ngài là người giác tỉnh, thì nó không có cái thọ. Phải không? Đấy, thế cho nên cái tánh chân không thật sự, nó có thọ không? Đấy, chỉ tại chúng mình mê, thành ra mình không sống với cái tánh chân không, mà mình cứ sống với cái vô minh, cho nên cái thọ nó mới hiện ra. Còn nếu mà mình tỉnh, mình sống với cái tánh Phật, đó, thì cái khổ, cái vui nó không hiện ra. Đấy, như Phật này, ai khen Phật cũng chả nói gì, cũng chẳng mừng, mà ai chê Ngài cũng chả giận. Bởi vì Ngài sống với cái tánh chân không này, với cái tánh giác này, chứ không sống với cái vô minh, cái mê. Thế cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ. Tới nay đây chị em nhận rồi. Trong chân không, không có tưởng, xin chỉ hộ, thí dụ minh bạch ra. Thế rồi con chỉ cái chỗ đó. Cái tưởng ấy, tức là cái tư tưởng của chúng ta. Còn con nhớ lại thì con nói cũng đúng chứ không hẳn sai, nhưng mà nó không minh bạch. Bởi vì con nhớ lại thì nó là một pháp trần, nó thuộc sáu trần, phải không? Thế còn tưởng đây ấy, tức là tư tưởng của chúng mình, những cái nghĩ ngợi, các thứ phiền não, yêu ghét, mừng giận, thương lo, đấy, cái ấy là thuộc về tưởng ấm. Thế tại làm sao trong tánh chân không, không có tưởng? Bây giờ con bị la thì là con ngồi con mới nghĩ đủ trò. Cô ác lắm, cô thế này, cô thế kia, giận lắm. Đấy, những cái đó gọi là tưởng. Thế thì tại sao trong tánh chân không, không có cái tưởng? Như là cái thọ này, cái tưởng tức là trong 12 nhân duyên gọi là cái ái. Trong 12 nhân duyên, cái sắc cái gọi là xúc, cái thọ gọi là thọ, cái tưởng tức là phần ái. Đấy. Cái hành đấy là phần thủ, phần hữu. Trong cái tánh chân không, nó không có tưởng, nó cũng cùng một mẫu với cái chữ thọ ban nãy. Ví dụ như bây giờ cô la, thế thì con khởi cái tưởng, thì con bảo cô ấy ác. Đấy, thì cái tư tưởng ác nó khởi, cái câu mà cô ấy ác quá, thế cái câu ấy ở đâu nó mọc lên? Thì cho cái tưởng như ở đâu nó ra cái đó. Đấy, có cái tánh Phật thì nó mới có cái công dụng là cái tưởng. Cũng như ban nãy, có cái tánh Phật cho nên mới có cái thọ. Thế rồi, thế tại sao đây lại bảo ở trong chân không, không có tưởng? Thì cái chữ thọ người ta vừa mới giảng rồi, bây giờ con theo cái mẫu ấy mà con nói chữ tưởng. Thấy tánh nghe, tánh biết của con ấy, thế đó là tánh chân không, mà làm sao bảo không có tưởng? Tại làm sao con khởi cái câu, con khởi cái tưởng, con nghĩ rằng cô ấy ác quá, cái tưởng ấy, tại sao nó khởi lên? Ấy, con bị la ấy, thì con bảo cô ấy ác quá. Thầy đứng ngoài ấy, thì thầy lại bảo cô nói thế đúng, cô la là phải. Thế sao thầy không khởi cái tưởng như con? Quy nó như thế đấy. Cứ ở trong ấy, thì chấp cái thân này là mình, ngoài thì chấp có pháp. Duyên, cái nhân ấy là cái ngã ái, mà duyên ấy là cái âm thanh của người ta. Thế là duyên vào đó mà dấy lên các thứ tưởng. Thế nếu mà tỉnh ra các cái nó còn không? Thế cho nên thật ra trong cái tánh giác không có. Nó có cái công dụng, nó biết thọ, nó biết tưởng. Nhưng mà những cái tưởng nó khởi lên ấy, đấy, thì tỉnh ra là nó tan đi. Thì đây học như thế chỉ để cốt thấy rằng những cái này là nó theo nhân, theo duyên. Nhân là nghiệp, cái nghiệp ngã ái. Duyên là những âm thanh sắc tướng ở bên ngoài. Thế cho nên nó khởi lên, nó theo nhân, theo duyên nó khởi lên. Hết nhân, hết duyên nó lại tan đi. Yêu ghét, mừng giận lại thành không. Những cái ấy nó không thật. Cho nên nói là ở trong cái tánh chân không, không có cái đó. Bây giờ là dạy cho chúng ta là những người mới học, thì nhận ra như thế, để đừng để cho những cái khổ vui, cái yêu ghét nó chi phối mình, mà rồi tạo nghiệp, mà rồi cứ chịu những cái quả báo oan uổng. Thế nhưng chứ thật ra cái thọ tưởng này nó là cái dụng của tâm. Khi mình làm chủ được mình rồi thì mình lúc nào cho nó tưởng thì nó tưởng, lúc nào mình không cho nó tưởng thì nó phải tan. Còn đằng này nó cứ dấy những cái tưởng lên, rồi nó đem đi tận Sài Gòn, nó đem đi ra ngoài Bắc, nó đem đi lông bông đủ thứ, mà cứ vâng theo nó, một bề nhận nó là ta. Thế cho nên đây phải nhận thấy nó chỉ là những cái hư vọng, những cái mê muội. Nếu tỉnh ra thì nó tan đi, đừng nhận nó là ta, mà khôi phục lại cái sáng suốt của mình để làm chủ nó.